Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta đang bàn về chín hạnh nguyện, là cái cơ hội cho chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin chư vị mở trang 172, câu F. Như vậy thì người có đầy đủ tín nguyện hạnh thì không còn đến hộ niệm nữa. Đúng hay sai? Tôi nghĩ... Người có đầy đủ tín nguyện hạnh thì không cần đến hộ niệm nữa. Còn dữ lắm đấy. Người có đầy đủ tín hạnh nguyện rồi mà có công phu cao, niệm Phật từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng không bao giờ gián đoạn. Niệm Phật cho đến sự nhất tâm bất loạn, mà còn hộ niệm nữa thì vững vàng. Nếu người nào đi đến chỗ là lý nhất tâm bất loạn, tức là đã khai ngộ, khai tâm mở tánh rồi, lúc đó mới không cần hộ niệm. Thế chư vị đừng nghĩ là tôi có đầy đủ tín hạnh nguyện rồi là không cần ai giúp đỡ. Không đơn giản như mình nghĩ đâu. Tại vì khi lúc xả bỏ báo thân là cái lúc mà chư vị còn phải suy nghĩ cho kỹ, liệu rằng cái tín này nó còn vững ở đó không, cái nguyện này nó còn lưu lại trong tâm chúng ta không, và cầu A Di Đà Phật có nở trên môi của mình được hay không trong những lúc đó. Điều này vô cùng quan trọng. Cho nên cái pháp hộ niệm nó dạy cho mình, nó giúp cho mình, nó giữ cho mình được cái tín nguyện hạnh mình làm được trong lúc lâm chung, mới dám nghĩ rằng là có cơ hội vãng sanh, chứ không phải bây giờ đây. Buổi tới niệm Phật được ngày, tới niệm Phật đường tiếng hai tiếng vậy là đủ, chưa chắc đâu. Mong cho vị phải chú ý rất là cẩn thận, rất là cẩn thận. Câu D. Người niệm Phật có đầy đủ tín nguyện hạnh, nhưng phải ý thức rằng khi lâm chung có rất nhiều chướng nạn, nên vẫn cần đến hộ niệm mới giữ được chánh niệm để vãng sanh. Đúng không chư vị? Câu này nó quá rõ ràng, rõ ơi là rõ. Người niệm Phật có đầy đủ tín hạnh nguyện, nhưng phải ý thức rằng khi lâm chung mình có thực hiện được tín hạnh nguyện hay không là cái điều quan trọng. Một người tu hành, tu pháp này, tu pháp nọ, pháp nào cũng vi diệu, pháp nào cũng tốt cả. Nhưng mà chư vị phải ý thức rằng là khi lâm chung có làm được những cái pháp đó hay không, đó mới là điều nhức đầu. Đó là những khối mà rất là căng thẳng để cho chúng ta tìm cái cơ hội giải thoát trong một đời này. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị là cái pháp hộ niệm nó rất cần với tất cả mọi người chúng ta, nhất là những người phàm phu tội chướng sâu nặng này. Nếu trong lúc lâm chung mà chánh niệm hoàn toàn mất đi thì nhất định phải theo nghiệp thọ nạn. Mà một khi theo nghiệp, không biết là nghiệp tốt hay nghiệp xấu, không biết là nghiệp ác hay nghiệp thiện, đã theo nghiệp thì miễn phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà chư vị theo cái ý định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, niềm tin vững vàng, câu A Di Đà Phật còn nhớ trong tâm và nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì mới ứng hợp được đại nguyện của Đức A Di Đà. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, là một người phàm phu, cơ hội vãng sanh vô cùng khó khăn, nhưng mà pháp hộ niệm nó dạy cho mình đầy đủ cái cơ hội để mình vãng sanh, thì phải chăng cái pháp hộ niệm này là nhất rồi chứ coi là đầy đủ được coi gì nữa. Pháp Phật dẫu cao siêu cho đến đâu thì sau cùng ngài cũng quy tụ chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì cái pháp hộ niệm cũng đang hướng dẫn trực tiếp cụ thể đưa mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì người nào mà khôn khéo chộp ngay cái cơ hội này, nghiên cứu thật kỹ, kết hợp thật chặt với bạn đồng tu để cuối cùng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì tất cả những lý đạo gì cao siêu nhất nó nằm ở ngay tại đây mà mình không hay. Cho nên cao hay thấp nó nằm ở ngay ở chỗ là một đời này mình thoát nạn hay không, chứ không phải cao hay thấp là ở những chỗ lý luận bây giờ. Cao thấp bây giờ coi chừng trở nên là hí luận không tốt. Câu hát: người niệm Phật lâu năm có đủ tín nguyện hạnh, lúc lâm chung chỉ cần mời ban hộ niệm thì chắc chắn được vãng sanh, đúng hay sai? Này nó coi những ý bảy nào đó không biết, nó cứ thay đổi chút vậy mà. Đọc lại không? Đọc lại tốn giờ lắm nghe. Người niệm Phật lâu năm có đủ tín nguyện hạnh, lúc lâm chung chỉ cần mời ban hộ niệm tới thì chắc chắn được vãng sanh.
Sai
chỗ nào? Giỏi, vỗ tay. Giỏi, nó giống như nhau, nhưng mà để nó sâu hơn, để nó sát hơn, để mình xác định cho rõ. Người có đầy đủ tín nguyện hạnh nhưng mà không biết quy luật hộ niệm vẫn bị mắc kẹt như thường. Thấy rõ rồi chỗ này không? Tự mình phải biết được cái quy luật hộ niệm nó có cái gì, tại sao nó có cái đó. Ví dụ như người có tin tưởng vững vàng, quyết lòng niệm Phật, nguyện vãng sanh, nhưng mà ngày ngày thường nhớ tới cái bệnh là cũng kẹt. Ngày ngày thường nhớ con cái cũng là cái kẹt. Ngày ngày còn nghĩ đến cái giường, cái tược, rồi nhớ người này, nhớ người nọ, vẫn kẹt. Nhiều cái kẹt quá mình kể không hết. Tín hạnh nguyện như phải biết rõ cho nó thâm thúy vào trong đó. Đã nguyện vãng sanh mà không có bỏ những cái mà tham chấp của thế gian thì cái nguyện đó chưa chắc gì là đủ. Mà tại vì mình cho nó đủ. Tin tưởng vào pháp môn niệm Phật vãng sanh Tây Phương, Phật nói 10 niệm tất sanh, mà mình nghĩ rằng là người kia tu dối hơn mình mới được cho mình tu mà pháp này mình không hiểu, pháp kia mình không hiểu. Như vậy thì mình phải thêm cái này, thêm cái nọ vô. Mình tín như vậy mà tín cũng không vững đâu. Cho nên cái nhiều khi cái đủ này, nếu mà khui ra nó lạ lùng lắm. Có nhiều người niệm Phật suốt như vậy mà nghĩ là tôi thấy có một người kia tu 70 năm, 80 năm rồi mà vãng sanh cũng được, như vậy mình niệm Phật này vãng sanh cũng được đâu. Như vậy thì cái đủ của mình đó nhiều khi nó hợp vô cùng. Mà dẫu cho mình vững vàng tín hạnh nguyện đầy đủ rồi mà chưa biết chắc là khi mà mình lâm chung đó có những hiện tượng gì xảy ra nữa. Cho nên tín hạnh nguyện rồi mà còn phải nghiên cứu phương pháp hộ niệm nữa, vững hộ niệm nữa. Mà vững cái phương pháp hộ niệm rồi phải kết hợp với một nhóm 5-3 người gì đó để chuẩn bị hộ niệm cho mình nữa. Thì nó đủ, càng thêm đủ trong đó. Cho mình nên tín hạnh nguyện đủ mà mình không có liên lạc, không có kết được một cái nhóm để hộ niệm cho mình. Coi chừng khi mình nằm xuống rồi thì 100 vị đồng tu kia không biết hộ niệm gì cả. Lúc đó tới mới vào, mới quèo, mới véo, mới rụt địch cái thân của mình. Mình động tâm liền. Người ta nói những cái chuyện mà nó sai cái phương pháp hộ niệm. Không cho mình nhiếp tâm mà họ còn bày vẽ những đủ thứ hành tức. Coi chừng mình động tâm. Cho nên xin thưa quý vị, đủ tín hạnh nguyện rồi. Nhưng mà phải thực hiện cho được, mà muốn thực hiện cho được thì mình phải nghiên cứu là lúc lâm chung mình có vững hay không. Muốn vững thì phải nghiên cứu hộ niệm. Nghiên cứu hộ niệm rồi mình mới thấy những cái gì cần bỏ, những cái gì cần giữ, nắm vững mà còn kết hợp với đồng tu nữa. Có những người tín hạnh nguyện đầy đủ rồi, tôi như vậy là đủ rồi, thành ra khinh thường ban hộ niệm. Đã khinh thường ban hộ niệm thì không bao giờ để ý tới những lời khuyên của ban hộ niệm. Thành ra sau cùng rồi thì ban hộ niệm đến, tôi biết rồi anh nói gì nữa. Chỉ cần nói một câu như vậy làm cho cái tinh thần của người hộ niệm chán nản đi. Rồi ta nói một câu nữa, không còn anh nói nữa, lại bắt đầu người ta mệt mỏi đi. Bao nhiêu thành tâm trí thành của ban hộ niệm xuống dốc. Lúc đó chư vị sẽ thấy, chỉ cần khởi tâm thường mạng, chư oán thần trai chủ ga thần phá hoại, mà mình không hay. Mong chư vị chú ý. Cho nên mời ban hộ niệm tới thì chắc chắn được, phần này chưa chắc là như vậy đấy. Câu y: người niệm Phật lâu năm có đầy đủ tín nguyện hạnh, nhưng sau cùng vì sơ suất vi phạm quy luật hộ niệm cũng đành mất phần vãng sanh, đúng không như vậy?
Đúng.
Mình nói trước rồi, khúc đọc khúc sau mình nói trước rồi, thôi cái này coi giảng nữa. Đúng không? Rõ ràng phải biết cái quy luật hộ niệm. Tu là mục đích của mình là thoát vòng sanh tử luân hồi. Vãng sanh Tây Phương không những thoát vòng sanh tử luân hồi mà một đời tịnh đạo nữa. Ấy thế thì pháp hộ niệm đã vững vàng đầy đủ cho mình. Mình nghiên cứu vào đó, vô tình vô thượng thậm thâm vi diệu pháp nó nằm ngay tại đây mà mình không hay. Có nhiều người cứ phải còn lý này lý nọ. Lý đó là lý vòng vòng chứ đâu phải vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Vô thượng thậm thâm là một đời này phải vãng sanh thành đạo mới là vô thượng thậm thâm. Chính vì thế vì niềm tin không đủ thành ra chạy lòng vòng để sau cùng chính cái vòng đó nó trói mình lại mất vãng sanh là như vậy. Cho nên cái quy luật khổ niệm có nghiên cứu mới thấy, không nghiên cứu làm sao thấy vững được. Câu gì? Người niệm Phật lâu năm có đầy đủ tín nguyện hạnh nhưng sau cùng có thể vướng bẫy oán thần trái chủ mà mất phần vãng sanh, đúng hay không chưa vậy? Ở trên là mà nói là vi phạm cái quy luật hộ niệm mà mất phần vãng sanh. Ở dưới này mà nói là vi phạm cái chỗ mà không biết đâu là thực, không biết đâu là giả. Vướng nạn oán thần trái chủ mà bị nạn. Oán thần trái chủ là cái gì? Tôi nằm như vậy đêm đêm tôi thấy hào quang ra khoe lên là do tôi tiến hành nguyện đầy đủ cho nên Phật quang cứ tới bảo vệ cho tôi. Khoe ra cái chuyện này là điều hảo huyền rồi. Tôi ngày ngày đều thấy A-di-đà Phật tới thọ ký cho. Đâu có người nào mà tu phàm phu như vậy mà cứ đêm đêm ngày ngày đều có Phật tới thọ ký hết trơn. Thì vô tình là vì một chút sơ ý khởi tâm thượng mạng mà bị vướng nạn oán thân trái chủ hồi nào không hay. Tại sao như vậy? Đã khởi tâm thượng mạng thì chư hộ pháp xa rời rồi. Chư thiên long pháp không thèm bảo vệ nữa rồi. Thì các vị đó mới ga thần vô cho mình thấy này thế nào đủ thứ hết trơn. Mong chư vị hiểu được như vậy mà thành tâm chí thành chí tính khiêm nhường mà tu thì mới mong thoát nạn. Còn chư vị sơ ý coi chừng bị nạn. Không phải đơn giản cứ thấy là tín hạnh nguyện đủ, thực ra chưa phải là đủ đâu nha. Nhớ cho kỹ nha. Câu ca: người niệm Phật lâu năm có đầy đủ tín nguyện hạnh nhưng sau cùng bị nghiệp chướng hành nạ, quên mất niệm Phật mà mất vãng sanh, đúng hay không chưa vậy? Đấy, ba cái điểm: một là quy phạm của pháp hộ niệm không vững; hai là sơ ý không biết, không chịu khiêm nhường, nổi cơn thượng mạng lên bị oán thần trái chủ ga vào hãm hại làm cho mình mờ mờ mịt mịt; ba là gì? Nghiệp chướng bệnh khổ. Đó là những cái mà chúng ta phải chuẩn bị đi, thoải mái đi để mà gỡ cái ách nặng này. Ai cũng có đó. Đừng có lo lắng về nghiệp chướng, đừng có lo lắng về bệnh khổ, mà hãy lo lắng làm sao niệm Phật cho tinh chuyên để Phật lực gia trì. Nếu mà chúng ta không tinh chuyên, tự cho chúng ta là đủ một cái thì coi chừng nghiệp chứng ứng hiện. Chính vì thế mà rất nhiều người tu thì có tu mà sau cùng bị nạn là tại vì nói thẳng thắn ra là kiến thức về pháp hỗ trợ cho nhau an toàn vãng sanh quá yếu. Chỉ vì khinh thường pháp hộ niệm, tưởng rằng là pháp hộ niệm thấp, tìm những cái cao diệu, trong khi cái cao diệu hoàn toàn nó không dính dấp gì đến con đường siêu thoát của mình cả. Mà những cái siêu thoát của mình nó dính ở chỗ nào? Những chỗ sơ xuất nhất, những chỗ mà chấp trước nhất, những chỗ mà gần gũi nhất. Thương con nhớ cái kình lộn quýnh lộn, khó chịu cái này khó chịu cái nọ đủ thứ. Đó chính là những cái mà nó sẽ trói mình, nó trói mình cho đến vạn kiếp sau không có ngóc đầu được. Chứ đừng có nói là những cái điều cao cả. Cho nên mong chư vị hiểu được như vậy mới săn sớm nghiên cứu hộ niệm. Khi mà chư vị nắm vững hộ niệm rồi, tự nhiên mình có đủ cái vốn, từ cái vốn đó mà mình làm lời. Từ cái vốn đó mà mình phát huy thành một, từ một phàm phu này mà thành một vị Phật. Miễn sao chư vị một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì phàm phu này và Phật là một. Còn phàm phu này bây giờ nói cao, nói thấp, nói diệu, nói huyền gì đó mà sau cùng làm không được những điều căn bản để vượt về Tây Phương Cực Lạc thì phàm phu này vẫn là phàm phu, tội chứng vẫn là tội chứng sâu nặng. Đời đời kiếp kiếp sau này biết cơ hội nào mà về tới Tây Phương để nói câu thành đạo vô thượng đây. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ